mà sự thật nó cũng có lý và có sự đàng hoàng, chứ không phải là mình chỉ nói được lý không. Ngài thật sự đã coi như là sống chân thật đó rồi, thì cái diệu dụng phát ra thì nó cũng thực sự. Cho nên là có nhiều câu chuyện mà mình thấy là Ngài hiện nhiều cái trường hợp, không? Đức Quan Âm nó như là hiện trường hợp là Nam Hải Quan Âm, rồi Quan Âm Thị Kính, không? Mà có trong sử kể có nhiều trường hợp, thí dụ như là Ngài hiện về cái phần gọi là Mã Lăng Phụ đó. Mã Lăng Phụ tức là làm vợ mà của anh chàng họ Mã đó, không? Tức là coi như là ở trong một cái thời đó gọi là cái thời Đường, thời nhà Đường. Nhà Đường thì Phật giáo rất là thịnh hành, nhưng mà ở cái vùng gọi là cái vùng Thiểm Hữu. Thiểm Hữu là một cái vùng xa, phong tục nó là nó thích gọi là thích sát sanh á, thích cởi ngựa bắn cung, chưa có hiểu gì mà Phật pháp. Vậy cho nên rồi Ngài muốn đến đó để mà độ trong cái vùng đó, cho nên Ngài mới hiện ra một cái vị thiếu nữ mà sống đơn độc, dáng vẻ rất là đẹp. Thì trong đó có nhiều vị, tức là nhiều chàng trai thấy vậy mới là theo. Thì cái vị thiếu nữ đó mới nói rằng tôi không có cha mẹ, lại cũng không có anh em, cũng muốn có chỗ để mà về nương tựa. Nhưng mà bây giờ á, có anh nào á mà thông minh nhưng mà hiền lành, thông minh hiền lành mà đọc thuộc được bộ kinh mà tôi trì á, thì tôi sẽ theo người đó. Đó bộ kinh gì? Thì ngày mấy vị đó, mấy chàng trai đó mới đua nhau đến coi, thì cái vị thiếu nữ này mới đưa ra cái phẩm Phổ Môn. Học thuộc cái phẩm Phổ Môn mà gọi là trong một đêm, là phải thuộc cái phẩm này. thì mới theo cái người đó. Thì mấy vị này nghĩa là đã say mê rồi, cho nên là nhận lãnh đem về. Thì sau đêm đó thì có 20 người độc thuộc. 20 người độc thuộc. Thì cái vị thiếu nữ đó mới nói rằng tôi có một thân mà tới 20 người thì làm sao được. Thì bây giờ cái vị thiếu nữ đó mới nói bây giờ đổi lại, không? Phải đổi lại quyển khác. Bây giờ quyển kinh Kim Cang Bát Nhã, không? Phải tụng nghĩa là kinh Kim Cang Bát Nhã. Thì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã thì tới sáng đó thì còn được 10 người đọc thuộc. 10 người thì cũng quá rồi, cũng còn 10 người nữa. Thì cái vị thiếu nữ này bây giờ mới đổi lại, bây giờ trao cho bộ kinh Pháp Hoa, ước hẹn trong 3 ngày ai mà thuộc lào được á thì sẽ theo người đó. Thì đến kỳ hạn á, thì rốt cuộc là còn có một người thôi, gọi là cái chàng trai họ Mã, đọc thuộc nghĩa là bộ kinh Pháp Hoa trong 3 ngày, thuộc lòng lào. Thì cái vị thiếu nữ đó mới nói rằng như vậy thì anh đã có cái khả năng vượt hơn mọi người rồi, không? Thì đó là cô chịu, nhưng mà bây giờ cái lễ đó phải làm lễ đàng hoàng, không? Thì khi mà đến làm lễ thì ở bên ngoài đang là khách khứa tiếp gì đó, thì cô này có vào trong phòng cô giống như trang điểm gì đó không biết, tới chừng sau thấy hoài không ra, tới chừng mở cửa ra thì thấy cô nằm cô chết. Nằm cô chết rồi thì coi như là chút thì thân thể nó sình lên, không? Thì cái chàng họ Mã này á, thì thôi thấy vậy thì thôi bây giờ cũng phải chọn đất để mà chôn thôi. Nhưng mà chôn rồi thì sau mấy ngày sau thì có vị tăng lạ, không? Dáng vẻ nghĩa là rất là đặc biệt đến đó, mới nói là giống như là trong gia đình của cô gái đó, thấy không? Hỏi duyên cớ, rồi thì khi mà đến đó thì cái vị tăng đó, thấy không? Mới tới cái chỗ chôn đó, mới đào, mới dạch ra cái thi thể của cái cô này, thì mới thấy là thi thể đâu mất hết rồi, nó quá đâu mất hết rồi, chỉ còn có một cái sâu xá lợi xương đó. Thì vị tăng đã cầm mà khiêu lên, mới đưa trước mọi người, mới bảo rằng đây là cái bậc thánh, vì thương xót các ngươi chướng nặng, bị trói chặt nơi cái ái dục, cho nên rồi Ngài mới dùng cái phương tiện để mà giáo hóa các ngươi đó. Thì các ngươi phải nghĩ đến cái nhân lành đó để mà khỏi đọa vào cái biển khổ. Cho nên nói xong thì cái vị tăng đó bỗng nhiên bay lên hư không rồi. Mọi người thấy đó, thì từ đó thì cái dùng thiểm hữu này đó mới nghe là phát tâm kính tin là Phật Pháp. Thì đó là cái chuyện gọi là ứng thân mà của Ngài Quan Âm, gọi là Mã Lan Phụ. Thì đó là có lý nhưng mà có sự đàng hoàng, chứ không phải mình nói không về một bên lý, nói lý suông, thấy không? Rất nhiều trường hợp, phải không? Hoặc là Ngư Lam Quan Âm chẳng hạn, phải không? Hoặc là như là câu chuyện mà cũng có dùng đó, kỳ đó thì Ngài muốn để mà cảnh tỉnh cho số người mà cũng vì cái lòng tham sắc tham dục đó, cho nên Ngài mới hiện ra một cái cô lái đò đưa đò qua sông đó. Hiện là cô lái đò đưa qua sông mà rất đẹp. Thì hôm đó có ông thầy có chuyện mà phải đi về quê, đi qua sông đó mới đi đò đó. Đi đò thì xuống đò rồi mà nhìn xong mà thấy liếc thấy cô gái đò lái đò cũng quá đẹp. Cho nên là ngồi mà lâu cũng liếc. Thì khi mà đò cập bến qua sông rồi thì mọi người qua sông, người thì qua đây thì phải trả một xu. Thì cô lái đò tới chỗ ông thầy ông trả, thì cô nói là cô rút tay lại, cô không nhận. Cô nói là mọi người thì một xu phải, còn thầy thì phải hai xu. Thì ông nói tại sao mà lạ vậy. Thì cô nói là một xu á là tiền tôi đưa đò đưa thầy qua sông, còn một xu á là tiền thầy nhìn lén tôi. Thì ông thầy đâu có dám cãi giả gì, tôi phải móc hai xu trả thôi. Móc hai xu trả. Tới chuyện đi xong chuyện đi về á thì lại cũng phải đi về con đò đó thôi, đâu có đường nào khác đi. Thì khi đi về rồi á thì ông thầy bây giờ là có được kinh nghiệm rồi, bây giờ không dám ngồi, không dám nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, ngồi cứ mâm ngó xuống thôi, không dám nhìn tới đâu hết. Thì khi mà qua xong rồi thì mọi người đi lên thì cũng vậy, thì ông trả xu thì cô lái đò cũng không lấy nữa. Nói là kỳ trước thì lấy thầy hai xu nhưng mà bây giờ kỳ này thì phải lấy 4 xu. Thì ông thầy nói sao mà la vậy. Thì có nói là tại vì kỳ trước thì thầy chỉ lén nhìn thôi, thì nhìn là nhìn cái bên ngoài thôi, thì cái đó nó cũng còn mau quên. Còn kỳ này thầy không nhìn nhưng mà thầy in tôi ở trong tâm của thầy thì cái chỗ đó nó không biết bao lâu mà nó gọi rửa cho sạch được, cho nên cái đó nó sâu, nó đậm hơn, do đó phải lấy 4 xu. Thì ông thầy nghĩa là phải móc 4 xu trả thôi, nhưng mà đó là một cái kinh nghiệm hổ thẹn, cho nên về ráng nghĩa là tu hành, là thấy rằng nghĩa là tâm mình nó còn chưa ổn. Thì đó là cũng là một cái chuyện, là một cái ứng thân thể hiện của Bồ Tát. Cho nên đó là những cái gọi là những cái sự nó rõ ràng, nó có sự có lý, chứ không phải mình học rồi gọi là mình học nói lý không. Vậy cho nên mình phải hiểu nó hai mặt rõ ràng. Học kinh cũng như học thiền rồi cũng vậy, mình phải có nắm vững, có lý, rồi cũng phải có sự nó đầy đủ, chứ không có nói nghiêng một bên, cứ nói lý không. Lý không thì thành ra lý rỗng hay sao. Thì đó, như vậy thì qua như là 32 cái ứng thân của Bồ Tát Quan Âm đó là cho mình thấy rõ một cái ý nghĩa nó sâu xa trong đó. Ngay khi sanh đó tức là vô sanh, tức là như quyển, hiện như quyển. Thì khéo đó thì mình nghĩa là soi trở lại như mình, thì mình thấy chính thân mình cũng vậy thôi. Từ vô lượng kiếp đến nay mình cũng hiện biết bao nhiêu thân trong đó. Vậy thì thân nào là thân chính của mình? Thì vậy là ngay cái đó là mình rõ được cái chỗ vô sanh trong đó, thầm ẩn trong đó. Đó là cái khéo nhận, khéo hiểu. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.